Đức Đông Phương đó thì lo về vấn đề tu thiền của hành giả, và phụ cho ngài thì có Đức Bảo Pháp Chơn Quân Huỳnh Chơn, và chính Đức Bảo Pháp cũng khuyên là ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Điều bảo đảm trước nhất là hãy cùng nương tựa đùm bọc lẫn nhau. Sự nương níu đỡ nâng dìu dắt an ủi sẽ là liều thuốc thần, phép nhiệm màu giúp cho quan cơn bệnh ngặt trong những lúc uể oải trùng chơn. Đặc biệt là phái nữ. Chúng ta thấy rằng phái nữ do gia đình bức bách, do hoàn cảnh xã hội cho nên rất là thiệt thòi. Thậm chí có người chữ nghĩa không đủ, học hành thiếu thốn, cầm thánh giáo lên đọc lờ mờ không hiểu. Có vị thì học cao, hiểu rộng, nhưng sự nghiệp ở đời lại không nhỏ, cho nên thì giờ ở đời quấn hết thì giờ trong đạo, muốn buông việc đời ra để lo học đạo cũng không dễ. Chính vì vậy, cái sự tu học ở trong phái nữ cần bạn bè. Nếu ở phái nam đã quan trọng thì đối với phái nữ càng quan trọng gấp bội phần, bởi vì trách nhiệm của người phụ nữ còn là do cán đáng gia đình nữa. Và chúng ta thấy rằng một trong những cái bằng chứng cụ thể là nhiều năm qua cái chương trình học tập thánh giáo lưu động của nữ Trung Hòa đại đạo hết sức là cụ thể. Nhờ cái chương trình này, lần lần nó xóa cái vách, cái hố ngăn cách giữa cái người trí thức thành thị với cái người bình dân lao động ở nông thôn, và nó xóa cái sự so le giữa cái người ít học với cái người học nhiều. Đó là một cái bằng chứng rất cụ thể để thấy rằng ăn cơm có canh, tu hành có bạn mà ở trong nữ phái. Cho nên chúng ta thấy đối với nữ phái, ngay từ xưa Đức Chí Tôn đã dạy cùng nhau em chị níu nương, tu hành có bạn đến trường long qua. Và Đức Mẹ Vô Cực Từ Tôn cũng dạy: hỡi các con nữ phái, mẹ hằng mong mỏi các con đồng đi với nhau trên cùng một con đường, và không quên nhau khi hoạn đồ trơn trợt, không bỏ nhau khi lỡ bước sai lầm, đứa khôn ngoan dắt dìu đứa khờ dại để cùng đến nơi cố định. Một lần khác Đức Mẹ dạy tiếp: vì vậy nên mẹ lập, hoặc mẹ đã chỉ thị cho Vân Hương Thánh Mẫu lập 5 điểm chương trình hành đạo để các con quây quần đoàn tụ nhau trong cảnh cơm có canh, tu hành có bạn. Nhờ chương trình hành đạo đó có sự phân công, có lãnh phần nhiệm vụ, đó là những sợi dây thiêng liêng ràng buộc các con quây quần trong việc đạo. Hễ việc đạo gắn bó, việc đời đa đoan, đâu còn chỗ trống để tà thần chen vào cám dỗ, đến nỗi các con phải xa đường chánh đạo. Tóm lại, thưa quý vị, đối với việc ở đời cũng như việc đạo thì cái tập thể là rất cần thiết đối với một cá nhân. Tu cần có bạn lành trong tập thể dìu dắt của mình, kết liên với nhau, lấy cái sở trường của người này bù cái sở đoản của người kia, lấy cái mạnh của người này đắp cho cái yếu của người kia. Và làm như vậy tức là lấy cái tình bạn đạo để mà rút ngắn thời gian tu hành. Đâu có ai biết được ông trời cho mình sống đến lúc nào, loay hoay một chút thì là già rồi, kiểm lại thì thấy việc đạo chưa thành. Cho nên Đức Chưởng Pháp Trần Đạo Quang khi về đàn, ngày dạy như sau: cơm có canh, tu hành có bạn, chớ để cho ngày tháng trôi qua, loanh quanh tuổi hạt về nhà, đạo trời chưa trọn, đạo nhà chưa xong. Và Đức Vạn Hạnh Thiền Sư cũng khuyên chúng ta rằng cái việc mà kết liên bạn đạo để tu đó không phải chỉ chúng ta bây giờ mới có mà thôi, Phật tiên hồi xưa cũng như thế. Phật tiên ngày nay, ngày xưa cũng phải nhờ bạn lành trong đạo giúp đỡ lẫn nhau. Đức Vạn Hạnh Thiền Sư dạy: cơm có canh, tu hành có bạn, dắt dìu nhau trên đoạn đường trần, giống chuông tỉnh thức hồn dân, qua cơn mê muội tìm lần về nguyên. Dầu tiên Phật thánh hiền cũng thế, trước vầy đoàn tập thể chen chưng, kẻ này ngã người kia nâng, như cây lớp lớp trong rừng nương nhau. Lời dạy của Đức Vạn Hạnh Thiền Sư nói rằng tiên Phật ngày nay thì ngày xưa cũng nhờ bạn đạo giúp đỡ, chúng ta có thể kiểm chứng. Trong nhị kỳ phổ độ, Đức Phật Thích Ca khi Ngài đã thành đạo rồi, thì Ngài thuyết một cái kinh gọi là Kinh Niết Bàn. Ngài khuyên phải thân cận, gần gũi với thiện tri thức. Phật lại thuyết một cái kinh nữa gọi là Thinh Thi Ca La Việt. Ngài nói, nên lựa người lành mà theo, hãy tránh xa người chẳng lành. Từ vô lượng kiếp tới nay, ta thường thân cận với thiện tri thức, nay mới thành Phật. Và như đã nói, bạn của người tu thì gồm nhiều thành phần, mà quan trọng nhất chính là vợ chồng, anh em, cha mẹ, con cái ở trong một gia đình. Nếu mà cùng hiểu nhau một lý tưởng, cùng ủng hộ cho nhau, người đi tu rồi, người chưa tu thì cũng đồng ý để cho người kia yên tâm tu hành, mình lo cái vấn đề vật chất là hậu phương vững mạnh, hoặc là cùng tu giúp đỡ với nhau, san sẻ thời giờ cho nhau cùng tu, đó là rất tốt. Chứ còn người này tu mà người kia phá từ ngay trong hậu phương thì chắc chắn khó muôn bề. Cho nên chúng ta mới thấy rằng trong Tân Luật Cao Đài nó có một câu, một điều mà nếu không suy nghĩ kỹ chúng ta tưởng rằng mâu thuẫn. Đạo Cao Đài thì nói rằng là vạn giáo nhất lý, các tôn giáo đều nói một lý thôi, và chủ trương là không phân biệt tôn giáo. Vậy mà tại sao trong điều thứ 6 của thế luật nói rằng phải lựa cái người đồng đạo mà kết hôn, còn nếu người kia không phải đạo Cao Đài mà họ chịu rằng kết hôn rồi tôi nhập môn á, thì mới, tức là họ chịu nhập môn thì mới kết hôn. Thì chúng ta phải hiểu rằng cái này không hề mâu thuẫn, không hề kỳ thị tôn giáo, nhưng mà bề trên các tiền bối đã dè chừng cho chúng ta một cuộc nội chiến. Bởi vì trong tất cả các chiến tranh không có gì sợ bằng nội chiến, mà không có cái nội chiến gì sợ bằng là chiến tranh ý thức hệ, chiến tranh tôn giáo. Cho nên cái lời dạy trong Tân Luật là ơn trên đắp cho chúng ta một con đường thẳng. Cho nên chúng ta phải thông cảm rằng trong đạo hữu chúng ta, những người nào mà vợ đi tu, chồng chưa đi tu, hoặc ngược lại đó, những người đó khổ trăm bề. Chúng ta phải hiểu như vậy, và hiểu tại sao mà Tân Luật dạy chúng ta hồi năm 1926 như vậy.